Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đến lúc cái cái vũ trụ của chúng ta, bảy mặt trời sẽ xuất hiện, sẽ đốt cháy nhân loại, thiêu rụi quả đất. Cho nên bậc trí, bậc trí già phải trở về tâm của mình trước hết, trở về tâm để mà tu tập. Cô thề không cần kinh điển nữa, Tam tàng thánh điển cũng chỉ nói giới định tuệ, giới là một đời sống trong lành, định là một đời sống định tĩnh ổn định, tuệ là một đời sống sáng suốt. Tóm tắt tam tàng thánh điển chỉ còn một đời sống trong lành, định tĩnh và sáng suốt, để nhìn ngắm chính mình, để coi tâm mình như thế nào, đồng thời xử lý tất cả mọi cái công việc liên hệ tương giao trong đời sống, không cần kinh điển nữa. Kinh điển theo kiểu già chủ quan của vài bộ phái, vài tông phái, sinh ra nỗi lòng, sinh ra mâu thuẫn, làm cho người học Phật mê mờ không biết đâu là lối đi, đâu là cõi về. Tình độ chống trải thiền tâm, thiền tâm chống trải tình độ. Đại thừa coi thường tiểu thừa, tiểu thừa lại coi đại thừa như ngoại đạo, vân vân và vân vân. Đó là cái thực trạng xảy ra trên toàn thế giới. Chúng ta là người học Phật chân chính, không cần thiết tất cả những nhãn hiệu đó, không cần thiết tất cả mọi cái nhân danh đó, mà trở về với tâm mình, tự tịch, tự chiếu soi, mình để thấy rõ tất cả đâu là vui, đâu là khổ, đâu là cái con đường lộ trình vướng mắc, đâu là con đường lộ trình đưa đến an vui và giải thoát. Từ mình đặt ở tâm của mình, trở về tâm của mình để tu tập. Cái tâm mình nó cũng thiên kinh vàng quyển vậy, không biết bao nhiêu là thói hư tật xấu, những cái tập khí lưu cựu trong dòng sống, trong dòng pháp luân ca, nó ở trong tâm. Tất cả mọi cái tính tốt, mọi đức hạnh, mọi cái nết lành giống như là một cái kho là tốt lành rất quý, được ở trong tâm chúng ta. Vậy thì đọc kinh, đọc sách làm gì nữa? Van vãi, cầu xin đủ mọi thứ, ước mơ dung tục ở đời thường để làm cái gì nữa? Thế gian tất cả mọi cái hạnh phúc tạm thời là giống như bong bóng nước, là giống như giấc mộng hôm qua, nó bấp bênh, không chắc thực, nó cố định, nó không bền vững, tâm cũng như ngoài giới đóng bền vững không chắc đâu. Mà Đức Phật tóm gọn trong cái tiêu chí vô thường và vô ngã, tất cả chúng đều rộng khắp, vô thường vô ngã. Vô thường phải thay đổi liên tục, từ nội tâm đến ngoài giới, thay đổi từng sáng nam một, từng sáng mua có rồi mất, có rồi mất, thay đổi liên tục. Vì thay đổi liên tục, có rồi mất, có rồi mất, cho nên nó không có thực tính gọi là vô ngã, nó không có một ngã tính. Đó là sự thật của tâm và pháp của sung la vạn tượng. Vậy thì chúng ta chụp bắt cái gì, nắm bắt cái gì trong cái thế gian ảo ảnh đó? Phải trở về tâm thôi, trở về tâm để mà tu tập. Bây giờ khoa học đây, thầy vừa đọc một cái đoạn mà của nhà khoa học, người ta nói thế này: cái bệnh ung thư đó, nó có chỗ tồn tại, nó sẽ bị diệt mất ở những người mà có trạng thái tâm thanh cao, mát mẻ, an lành, cao thượng. Những người có trạng thái tâm luôn luôn mát mẻ, vui tươi, hoan hỷ, an lành, thanh khiết thì ung thư không thể tồn tại. Ngược lại, những người sầu, buồn, khổ, hận, tham sân ích kỷ bọn xèn là môi trường cho ung thư nảy nở tăng trưởng. Vậy thì cái kiến giải khoa học, y học hiện đại cũng chỉ để giải mà cái Đức Phật Ngài đã từng nói rồi. Những cái trạng thái tâm thanh lương, thanh tịnh, cao sáng, tích cực đem đến hạnh phúc an vui của mình và an vui hạnh phúc cho tất cả mọi người xung quanh mình. Còn những cái trạng thái tâm độc ác, hận thù, gian xảo, bọn xẻo, keo kiệt, ích kỷ vân vân là tung rải những cái mầm độc cho mình và cho cuộc đời. Vậy ai có cơ hội trở về cái tâm của mình, trở về cái tâm của mình để thấy rõ và cũng từ cái tâm đó mà tu tập, rồi tu tập. Cho nên trở về tu tập thì chúng ta phải thấy rõ những điểm căn bản như thế này, căn bản như thế này. Thứ nhất, cái tâm có những cái vận hành tự nhiên, vận hành tự nhiên. Cái tâm có những vận hành tự nhiên, nó tương tác tương duyên với những định luật tự nhiên của trời đất, định luật tự nhiên của trời. Ai thấy rõ như vậy thì mình sẽ giải mã được, sẽ cắt đứt được cái tầng đau khổ thứ nhất. Tại sao vậy? Những cái vận hành tâm lý, những cái vận hành sinh lý, những vận hành vật lý, đầu tiên chúng ta phải nhận thức là những vận hành tự nhiên thiên nhiên. Từ xưa vẫn vậy, ngàn sao vẫn vậy. Đức Phật có mặt hay không có mặt thì định luật tự nhiên của trời đất đó vẫn tác động, vẫn tương duyên tương sinh. Ví dụ, trong kinh Đường Diệu Đế, kinh Đường Diệu Đế, thì các vị kế tập sư mới đúc kết rất là ngắn gọn: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Ví dụ như vậy. Các vị kế tập sư mà đúc kết cô đọng như vậy làm cho chúng ta hiểu sai, hiểu sai. Rất nhiều kinh điển triển khai cho các vị giảng sư hoặc là kinh điển vẫn giảng sai lầm như thường. Nó sanh là khổ, cũng chồng, sanh là khổ, bây giờ đừng sanh nữa, đừng sanh. Cho nên có những cái phái tu để đạt trường súng đó, để đừng sanh nữa, đừng có chết nữa, đừng sanh nữa. Vì sanh là khổ. Nhưng mà quý vị thử nghĩ coi, cái sanh có phải là định luật tự nhiên của trời đất không? Từ con người đến súc vật, đến con kiến, con giun, cái định luật nó là phải sanh, đó là tự nhiên. Mình cũng thể có mặt gì cuộc đời này mà không sanh được. Cho nên có một thời những người học không tới nơi tới chỗ kinh điển Nguyên Thủy sợ sanh, vì sanh là khổ. Cho nên họ tu tập để đừng sanh nữa, để rơi vào đoạn kiến, rơi vào đoạn kiến. Đức Phật á, Bồ A Tăng Kỳ và trăm ngàn đại kiếp tu tập công hành ba la mật, Ngài cũng sanh từ cõi người, cõi trời, rồi làm thú, làm tất cả mọi cái chúng sanh nó để mà trải nghiệm cả ba la mật. Ngài bị sanh sanh biết đâu, sanh mà mẹ đau đớn, đứa con đau đớn, đó là tự nhiên, không thể không đau đớn được. Vậy thì muốn khỏi đau đớn thì đừng có sanh, đấy đó là quan niệm thông tục, đó là sai lầm đấy. Sanh là khổ, bệnh là khổ, ôi trời, bệnh này bệnh kia khổ quá, thì mừng răng mà khỏi bệnh, vô bệnh, rồi ta luyện khí này, luyện công này, mở luân xa đủ mọi thứ để thân được một mình. Vậy tu vậy là trật nữa, mình là tự nhiên cái thân xác tử đài này ấy, thân xác xương thịt này, tử đài này có mặt cái cuộc đời này, bị nắm mưa thời tiết vật thực cả cái lực cả cái từ xung quanh nó tác động thì làm sao không ảnh hưởng cái thân này được. Mình là tự nhiên lập hành bất cầu vô bệnh, trong luận bảo vương tâm người còn nói đó, lập hành bất cầu vô bệnh, vô bệnh tất tham dục gì sanh diệt sanh. Cho nên những người tu tập mà luận khí luyện công để mà có cái thân này vô bệnh á, là càng tăng trưởng dục vọng, tăng trưởng dục vọng. Vậy thì do hiểu sai cái bệnh là khổ, cho nên tu tập để vô bệnh mà không sinh ra biết bao nhiêu những người tu Phật, hiệu Phật sai lầm, và tu cũng sai lầm luôn. Cho nên phải thấy rõ những cái định luật tự nhiên của trời đất, có thân này tất nhiên là phải có bệnh, Đức Phật Ngài cũng có bệnh, các vị Thánh Tăng cũng có bệnh. Nhưng mà có điều quan trọng, các ngài có bệnh, Như Lai bị bệnh, các vị thành tăng bệnh, tôi bị bệnh, và chấm dứt ngang đó, không có phiền não khởi sanh. Cái tâm không chồng chất lên vấn đề do bản ngã để mà đau khổ, nó khác chúng ta ở chỗ đấy. Vậy thì hiểu lầm sanh là khổ, bệnh là khổ, rồi già là khổ nữa. Già thì tóc bạc thì làm sao khổ, khổ chỗ nào? Nhà khổ tóc bạc, răng rụng, mình đi lui tới lòng cầm, vân vân, tự nhiên của trời đất. Mình muốn mình đừng già, đừng già, do dục vọng. Mình muốn mình đừng bệnh, cũng do dục vọng. Có nhiều người tu làm sao để đừng bệnh, để vô bệnh. Như vậy là nuôi dưỡng tâm tham dục, làm tăng trưởng tâm tham dục, đi ngược cái lộ trình giải thoát của Đạo Phật. Rồi có người chết là khổ, chết là khổ, chết là tự nhiên. Đức Phật Ngài phải chết, các vị thánh tăng phải chết. Cho nên ngay chính mà khi các vị cô đồng sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, tự là khổ, là sai đấy, là sai, là đúng khác chứ phải không? Đúng khác, đúng khác chữ đu, chữ kha, đu là khó, kha là kham nhận, chịu đựng. Đúng kha nghĩa là khó kham nhận, khó chịu đựng những cái định luật tự nhiên của trời đất, chứ phải không? Nắng quá khó chịu được, mưa quá khó chịu được, cái thân này là già nó lùng cùng khó chịu được, mà ta dịch là khổ, dịch khổ cũng sai luôn. Vậy thì khi mà chúng ta tu Phật, cái bước thứ nhất có thể giải mà được một số khổ cuộc đời này là phải thấy được định luật tự nhiên thiên nhiên của trời đất, và tâm chúng ta, thân chúng ta cùng vận hành tương duyên tương tác như vậy một cách rất tự nhiên, không phải là khổ, thì chúng ta được chấm dứt được một phần nào đó sự khổ trong cuộc đời. Bước thứ nhất. Bước thứ hai. Bước thứ hai, bất cứ cái vận hành nào tự nhiên thiên nhiên của trời đất như vậy, khi nào mình khởi lên bản ngã, khởi lên chủ quan, mà tham dự vào cái trò mà nhân quả tự nhiên của trời đất như vậy, là mình từ trồng khổ trên cái khổ và con nội tâm mình. Được thứ hai, cho. Tại sao mình lại muốn xen vào những cái định luật tự nhiên của trời đất? Con người này này, nhân loại này luôn luôn muốn xen vào những cái định luật tự nhiên của trời đất, muốn thay đổi thiên nhiên, muốn cải tạo thiên nhiên, bắt thiên nhiên phục vụ cho mình, phục vụ cái tham, cái bầu tham lam vô tận vô độ của chúng sanh. Cái chuyện như xảy ra khai thác cái quả địa cầu đến kiệt quệ, đến tàn hại, quả đất nó rỉ máu vì tham vọng của con người khoét vào tầng ruộng địa cầu và sử dụng tất cả cái gì mà khai thác được thì khai thác đến cùng kiệt luôn. Quả đất này đang rỉ máu vì tham vọng của chúng sanh, vì tham vọng của nhân loại, vì tham vọng của những hình tụ thuyết học thuyết hoặc là quả nhà khoa học, nhân danh trí thức phụng sự con người. Đất chịu đựng nổi nội loạn, sinh ra động đất. Nước chịu đựng không nổi, sinh ra sóng thần. Lửa chịu đựng không nổi, sinh ra núi lửa. Gió chịu đựng không nổi, sinh ra bão. Động đất, sóng thần, bão lũ vân vân là vì quả đất chịu đựng không nổi cái tham vọng của chúng sanh, tham vọng của con người. Và như vậy là lây lan đến tất cả cái đời sống của tất cả chúng ta. Chúng ta. Vậy thì những cái định luật của vạn hữu tương tác đó nó xảy ra tự nhiên thì để cho phần hành tự nhiên, con người đừng tham dự vào đấy. Tham dự là bao giờ do dục vọng, do bản ngã. Đó là cái nhìn vi mô. Trở lại cái nhìn vi mô của chúng, về hoàn cảnh của mình, nhân thân của mình, đời sống của mình. Mình cũng luôn luôn muốn cài cào thế giới xung quanh. Mình muốn tham dự, dùng cái bằng tay thô bào tham sân của mình để mà tham dự vào những cái phần hành tương tác ở xung quanh mình. Nắng quá chịu đựng không nổi, mình tìm được mọi cách để cho đừng nắng. Lạnh quá mình chịu đựng không nổi, tìm được nhiều cách để đừng có lạnh. Thế là không biết bao nhiêu cái tiền nghi trong đời sống, tiền nghi trong đời sống có mặt ra đời để phụng sự cái hạnh phúc, cái thân của tất cả mọi người. Vậy là thiên nhiên cũng bị đảo lộn, thiên nhiên cũng bị đảo vì mình muốn tham dự vào đó. Ngay chính cái công nghiệp của chúng sanh, công nghiệp của chúng sanh, những cái biệt nghiệp của chúng ta cũng nằm trong cái thế giới tương quan tương tác như vậy, tương tác như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy một cái từ, một cái cụm từ mà nếu như bậc trí giả mà nhìn thấy mà tu tập được thì sẽ đem đến sự an bình, sự thanh tịnh và không còn cái khổ của cấp độ thứ hai chi phối nữa. Trong cái đời sống tương giao, những cái chuyện mà trái ý nghịch lầm, chừng trái ý nghịch lầm mà các vị cái tập sư cô đồng ở đi, những cái cụm từ cầu bất đắc, ái biệt ly, oán trăm hồi, thù ngũ quật, thì các vị nói rằng là cầu bất đắc khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán trăm hồi khổ, thù ngũ quật khổ. Thì chúng ta xem có thể có đúng không.
À,
trong cái nhìn mà vi mô tổng gọn cô đọng ở cái nhân thân của mình, rồi là tương quan cái đời sống hàng hẹp giới hạn của mình với mọi người, chứ không phải là nó vi mô có tính cách phụ trụ vàng hữu. Cầu bất đắc muốn không được, muốn không được thì cái này là có một được sự thật là tất cả mọi người chúng ta ở đây đều đã từng trải nghiệm. Mình muốn rất nhiều thứ mà không được suốt cuộc đời, hầu như ước muốn của chúng ta nó luôn luôn bị một cái lực cản của pháp làm chúng ta không thành tựu được. Cho nên cái đó gọi là khổ, cái đó gọi là một nửa là sự khổ. Nhưng mà người tu tập á, có một cái nhìn minh sáng thì quan sát ngay chính cái ước muốn của chính mình. Ví dụ như mình ăn một chén cơm vừa đủ nhu cầu, để mà duy trì sự sống, nhưng mà mình muốn hai chén cơm, rồi muốn chồng mình được hai chén cơm, vợ mình được hai chén cơm, con mình được hai chén cơm. Như vậy là mình ước muốn đã vượt quá nhu cầu của bản thân và gia đình. Thì dĩ nhiên cái ước muốn đó bắt ta phải rắn rủi chạy đuổi suốt cuộc đời để mà tìm kiếm cái mình muốn được ngoài khả năng của mình. Vậy sự khổ đó cho chúng ta từ chuộc lấy, do tham khởi động tìm kiếm, tham khởi động tìm kiếm cũng đạt được mục đích rồi sinh ra khổ. Cho nên bậc trí giả biết dừng lại, ngay cái ước muốn của mình, biết đủ ngay cái ước muốn của mình thì sẽ không cả khổ khởi sanh. Cái tầng thứ hai cùng một hiện tượng khởi sanh như vậy, nhưng bậc trí giả có thể giải thoát khổ ngay trước khắc. Ví dụ mình tham muốn, thì người tu tập minh sát chỉ ghi nhận tham muốn à, tham muốn à, tham muốn à, và không làm gì cả, thì khổ có tự tiêu, khổ có tới đâu mà không tiêu. Có đôi khi những sự tu tập quá đơn giản như vậy, nhưng mà chúng ta lại khác. Chúng ta tìm những cái lý nghĩa cao siêu kia, tìm những cái thế giới nào đó kia, cực lạc, cực hạnh phúc kia, mà không thấy rõ sự thực tâm ta đây đang vận hành về ngoài giới. Có những vận hành rất là tự nhiên, đương nhiên. Có những vận hành là do tham vọng của chính mình, do sợ vọng của chính mình, do dục vọng của chính mình. Bậc trí giác có thể ngay được khác như vậy thì chấm dứt được khổ ở cấp bậc thứ hai. Cùng tương vậy, cầu bất đắc ái biệt ly, cái người mình thương là phải rời xa. Hoặc tán hồi, người mình khổ thì phải gần, làm chúng ta chịu được khổ đau. Những người mình thương yêu rời xa gọi là khổ. Những người mình ghét, mình hận thì cái lục quần lớn quan ở bên mình sinh ra khổ. Xin thưa, đó là định luật tự nhiên không thay đổi được, Mình không thể nói để người yêu thương của mình là ở mãi bên mình được. Bậc trí phải thấy rõ như vậy. Bậc trí phải thấy rõ như vậy. Mình cưới một người vợ đẹp, mình thân thương vô cùng, mong là người đó ở bên mình trọn đời, kiếp này có kiếp kia. Như vậy là mình sống sai với định luật. Sống sai với định luật. Bởi vì rồi phải rời xa. Mà khi rời xa thì mình coi đây là cái định luật tự nhiên, không thay đổi. Ở gần bên người mình ghét thì khổ, cũng là tự nhiên luôn. Là đúng ha, là khó chịu được. Khi mà thấy rõ đúng ha, làm trăm hồi, ở gần người mình ghét thì nó khổ, thì nó đúng ha, thì nó khó chịu được. Thì bậc trí già thấy rằng đó là sự thật ngàn đời. Sự thật ngàn đời. Mà khi được chắc thấy rõ đó sự thật ngàn đời rồi thì vì đó sẽ không còn khổ nữa. Ở cạnh cái người mà nói quá nhiều, ở cạnh cái người là có như hàng xóm lắm lời hay vu oan giả hòa, ở gần cái người mà hay hoành hòe, hay nghĩa là lộ diện cái bản ngã chủ quyền rồi độc đáo rồi độc đoán vân vân, tự nhiên là đó là cái định luật ngàn đời vậy, luôn khó chịu được, không thay đổi được. Mình thì muốn ở gần người mình thương, mình thì muốn xa rời người mình ghét, nhưng mà pháp nó không vậy đâu. Bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng vậy. Pháp á là một cái gì đó và luôn luôn đến với mình, là luôn luôn tác động mình để mình học được bài học. Cho nên chúng ta học Phật phải học được bài học trong những cái hoàn cảnh như vậy. Học để làm gì? Học để trải nghiệm, để giác ngộ bài học. Mà khi đã trải nghiệm rồi, giác ngộ bài học rồi thì chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Một câu thơ của Ngài Vân Minh này: nói làm thường thần trọng, nói làm thường thần trọng, luôn tròn vẹn chủ tâm, lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp làm thầm. Cái câu kệ đó là tóm tắt tâm tạng, tóm tắt giữa định tuệ. Nói làm thuộc về thân giới, cái thần trọng, thần trọng, thần trọng. Luôn tròn vẹn chủ tâm, tròn vẹn chủ tâm là định, là bình tĩnh, là ổn định. Có giới có định rồi, lắng nghe quan sát rõ, quan sát là minh sát, vipassana là tuệ đấy. Có chừng đến đi pháp làm thầm. Pháp nó đến chúng ta không biết lúc nào đâu, không biết khi nào đến. Nó đến là thử thách chúng ta, coi chúng ta học được bài học chưa. Một tiếng chửi pháp nó đến, một lời nói dịu dàng, dịu ngọt, êm ái lỗ tai, có chừng pháp đang đến. Một cái cảnh trái nghịch lòng xung quanh, pháp đang đến. Độ thử thách tâm của người học Phật, thử thách tâm của con người đi theo con đường giác ngộ. Cho nên có một số từ, một số thuật ngữ Phật học, đôi khi những cái người mà diễn giải không nắm rõ căn nguyên, không nắm rõ từ nguyên, mà cũng có thể chưa tu tập, vì họ là các gia học giả, học giả chứ không phải học thật, giả như kinh điển, càng ngày càng rối bời. Chúng ta không biết cái lộ trình như thế nào, ngữ nguyên thế nào để nắm bắt tu tập. Trở về thông, mình thấy rõ tất cả. Trở về tâm mình thấy ở đây này, đây là những cái duyên khởi không đúng này, xấu ác. Trở về tâm được đây duyên khởi tốt lành này, đó nên nương theo tựa theo này, và đây là con đường thông sáng này, đấy là giác bánh ở trên này, à nó nhìn chiếu rồi xuống ý thức thường niệm, ý thức thường niệm và duy trì cái giác tánh khi đi đứng nằm ngồi ăn nói ngủ nghỉ sinh hoạt vân vân và vân vân, là chấm dứt khổ hơn. Chấm dứt khổ hơn. Tại sao lại như vậy? Tất cả một cái tạc hành, tất cả một cái tạc hành, một cái hành động của chúng ta bao giờ cũng do tư tưởng, do tư tưởng, do chủ ý, do cố ý, do tư tạc. Chủ ý, cố ý, tư tạc làm việc làm tốt, chủ ý, tư tạc làm việc xấu ác, vân vân. Chúng ta sẽ trào nghiệp, chúng ta sẽ gây nhân và chúng ta sẽ gặp quả. May mắn cho ai gây nhân tốt lành để sinh làm trời làm người, đáng thương cho ai để gây nhân xấu ác đọa bốn đường đau khổ. Đau khổ gây nhân gặp quả, gây nhân gặp quả, đó là con đường của tư tác, chủ ý, cố ý, con đường của nghiệp, thừa từ của nghiệp, bị vận hành của nghiệp. Còn nếu dùng cái giác tánh nghiêm ngắm mọi sự mọi vật, giác tánh vô vi tròn đầy chiếu sáng và nó không làm gì cả, có chức năng chiếu sáng thôi. Chiếu sáng để nhìn rõ cái lộ trình thiền, chiếu sáng nhìn rõ lộ trình ác, và nó không dính mắc những khổ, những vui, những phiền nào của ba giới bốn đời. Tạm gọi là cái giác đó, giác tánh đó là trí tuệ tối hậu. Trí tuệ tối hậu được trang bị cho con người giác ngộ giải thoát. Và trở về cái tâm cũng đồng nghĩa trở về cái giác tánh viên mãn đó. Giác tánh viên mãn. À, vậy thì hôm nay khởi đầu ba ngày tu tập để thời pháp đầu tiên giống như là khai giảng, à, một vài lời tâm sự, một vài lời tâm huyết của người tu tập trước. Quý vị có thể là lớn tuổi hơn nhưng mà cái lộ trình tu tập của chúng tôi cũng gần nửa thế kỷ, thì đó là những trải nghiệm, những cái thấy biết rõ ràng chân thực trong đời sống của mình thông qua cái điều và qua sự cảm trải nghiệm bản thân, tu tập của bản thân. Vậy thì những thời giờ còn lại ở đây chúng ta sẽ trao đổi, thảo luận những cái vấn đề liên hệ xoay quanh cái tâm đó, xoay quanh và trở về cái tâm đó, giống như trở về ngôi nhà của chính mình, trở về với cố quần, với cố hương, quê hương mà chúng ta đã lưu lạc rất nhiều đời kiếp rồi. Và thầy pháp hôm nay thầy muốn chấm chức ngang đó, cầu nguyện cho mọi người cố gắng tu tập để đem đến lời làm thực sự cho mình và thoát khổ được trong đời này, chứ không phải là hẹp vô lượng kiếp sau. Nam mô Bụt Thầy.
Sa-ru-sa-ru-dham-thay. Sa-vi-ti-yo-vi-vai.